Aelod calendam cantare van, Jesu gantaelam prongian. Vadum in lamcia cum nauta voi ha, nae tuatai langai mongui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui ta sắp chẳng thể rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị. Trong một ngôi làng kia, có một người nữ tín đồ cơ đốc đang giảng nghĩa kinh thánh cho một nhà trí thức sống trong một dãy phố thanh lịch. Người trí thức rất là lễ độ, ông lắng nghe một cách chăm chú một hồi lâu, rồi ông ngắt lời người tín đồ: "Bà nói hay quá, nhưng tôi lấy làm lạ, tại sao bà cứ nói mãi về đấng cứu thế? Xin bà đừng nói về Ngài nữa, xong hãy nói cho chúng tôi biết về Đức Chúa Trời." Người nữ tín đồ ôn tồn thưa rằng: "Thưa ông, làm sao chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời nếu chúng ta không biết về đấng cứu thế?" "Vâng, thưa quý vị và các bạn, muốn biết Đức Chúa Trời ngoài thiên nhiên và tạo vật, ngoài vũ trụ không gian và vũ trụ thân xác con người, chúng ta còn cần phải nhờ Đức Chúa Giêsu cứu thế thì chúng ta mới có thể biết được Đức Chúa Trời. Vì sao khi loài người phạm tội, xa cách Đức Chúa Trời bởi bức màn tội lỗi ngăn cách, thì Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri để tỏ bài Ngài cho tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách khác nhau. Rồi đến những ngày cuối cùng này, thì Đức Chúa Trời tỏ bài Ngài cho chúng ta bởi con của Ngài là đấng cứu thế. Nhiều thế kỷ trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời, thì Đức Chúa Trời đã dự ngôn trong Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giêsu sẽ ra đời do trinh nữ Maria. Nhưng Đức Chúa Giêsu, con trai của trinh nữ, không phải là một người thường, vì Đức Chúa Trời đã cậy miệng tiên tri Ê-sai mà phán bảo trước rằng: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời,
là Chúa bình an. Thánh Kinh Cựu Ước Ê-sai đoạn 8 câu 5. Những lời tiên tri trên đây bảo rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ do một trinh nữ hạ sinh, sống làm người giữa phàm nhân, sau Ngài là Đức Chúa Trời. Có hơn 300 sự dự ngôn về Đức Chúa Giê-xu cứu thế đã được tuyên bố trước khi Ngài ra đời làm người vào khoảng hơn 500 năm, và tất cả đều được ứng nghiệm một cách diệu kỳ. Thế nên ta càng tin lời Kinh Thánh chính xác là lời của Đức Chúa Trời toàn năng, và tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn năng đã giáng trần. Trong đời sống mục vụ của Chúa Giê-xu cứu thế ở trần gian, Ngài thường bày tỏ Ngài cho dân thế để biết rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Môn đệ của Ngài là Phi-e-rơ cũng phải thốt lên rằng Chúa là đấng cứu thế, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16. Và khi Đức Chúa Giê-xu được 30 tuổi, Ngài bước vào chức vụ cứu thế. Chính Đức Chúa Trời từ ở trên trời truyền phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 3 câu thứ 17. Có người đã nhận xét một cách rất chí lý như vậy: Tôi nói mà không sợ rằng mình nói sai, vì hết thảy quân đội xưa nay, hết thảy các hạm đội từ trước đến bây giờ, hết thảy các nghị viên kim cổ, hết thảy các vị vua chúa đã trị vì và hiệp lại, không có một ảnh hưởng mãnh liệt đến cái đời sống của cá nhân ở trên đời này bằng một cuộc đời duy nhất, đó là Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng đã giáng trần, có đầy dẫy quyền uy, thì làm sao mà không có ảnh hưởng một cách mãnh liệt đối với nhân thế. Ta hãy nghe Thánh Kinh minh xác rằng Đức Chúa Giê-xu vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Thánh Kinh Tân Ước Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 6 câu 8. Vâng, Đức Chúa Giê-xu cứu thế sống một cuộc đời đơn côi khiêm tốn, nhưng chẳng vì thế mà Ngài mất đi cái oai nghi cả thể, cái cung cách thánh khiết, đức hạnh cao cả tuyệt vời của Ngài. Dẫu Ngài cũng có những tư kiến bởi những người bị ma quỷ lợi dụng, nhưng đa số trên thế giới đều thừa nhận Đức Chúa Giê-xu là một nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người. Trải qua các thế đại, những bậc vua chúa ca ngợi sự cao trọng của Ngài, các triết nhân bái phục sự khôn ngoan sâu nhiệm của Ngài, các vị lương y khâm phục tài chữa bệnh của Ngài, các vị giáo sư đều ca ngợi sự thông thái xuất chúng của Ngài. Ngày nay Ngài vẫn còn là một nhân vật trọng tâm của lịch sử thế giới, bởi sự giáng trần của Ngài là bắt đầu cho kỷ nguyên Cơ Đốc và gần 2000 năm rồi. Chính Đức Chúa Giê-xu là nguồn gốc phước hạnh, trung tâm của lịch sử, là bí quyết của mọi việc thiện hảo của con người. Hegel có nói rằng tất cả lịch sử để hướng về đấng cứu thế, và chính Ngài sanh ra, sự xuất hiện của Ngài đã là cái trục của lịch sử thế giới và của kỷ nguyên Cơ Đốc. Hãy thải những điều gì cao thượng và quý giá trên đời này đều được Đức Chúa Giê-xu phong phú hóa một cách bội phần. Hạt thuyết và ảnh hưởng của Chúa Giê-xu vượt xa mọi hạt thuyết và ảnh hưởng của các bậc học giả uyên thâm nhất ở trên thế giới. Tuy rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài không họa một bức tranh nào, thế nhưng những họa sĩ tài danh nhất trong thế giới phần lớn đều nhận được nguồn cảm hứng trực tiếp từ nơi Ngài. Chúa Giêsu đã không sáng tác một bức thơ nào, thế mà hàng mấy chục đại thi hào thế giới đã thú nhận là đã được sự phấn khởi thi hứng từ nơi Ngài. Đấng Christ không sáng tác một nhạc phẩm nào, ấy thế mà những nhạc phẩm trác tuyệt nhất ở trong thiên hạ là do những thiên tài chính Ngài ban cho nguồn nhạc hứng. Xem thế thì mọi bộ văn hóa, mọi khía cạnh của sinh hoạt con người đều đã được Đức Chúa Giêsu phong phú hóa một cách nhiệm màu. Nhưng công ơn vĩ đại nhất của Đấng Cứu Thế đối với nhân loại trên hết là giải phóng con người tội lỗi, ban cho con người niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn và đời sống vĩnh cửu. Trong Chúa Giêsu Cứu Thế có thiên tính và nhân tính hòa hợp lẫn nhau, phối hợp lại mà không đồng hóa, phối hợp chặt chẽ trong một Đấng vừa là người vừa là Thiên Chúa. Ngài là con người chân thật, có những đặc tính của con người, sống giữa mọi người vào một thời điểm nhất định với lời ăn tiếng nói và cử chỉ và bộ điệu của một con người. Nhưng con người ấy ở đâu? Thiên Chúa ở đó. Người ấy nói là chính Thiên Chúa nói với loài người. Nhân tính Ngài thuộc sở hữu của ngôi lời Thiên Chúa cũng chính là Thiên Chúa vậy. Hả, Đức Chúa Giêsu, Ngài đã từng phán dạy rằng ta với Cha là một đó sao? Hai Đấng là một trong chí hướng, trong mưu định, trong tình yêu, trong hành động, trong tâm tư, ý tưởng và trong tánh tình. Dẫu vậy vẫn là hai ngôi riêng biệt. Sự kiện quyền diệu này gọi là sự mầu nhiệm của sự tin kính. Thánh Kinh Tân Ước Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 3 câu 16. Dầu chúng ta không thể thông suốt lễ mầu nhiệm này, song chúng ta có thể chiêm ngưỡng, lễ bái, dung nộp và tin tưởng, vì sự mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế chính là Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và vạn vật. Sứ đồ Giăng làm chứng như vậy: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã được làm nên mà không bởi Ngài. Chính Đấng Christ hàng sống đã dựng nên mặt trời, mặt trăng, các thế giới và con người bằng những lời truyền phán vạn năng từ miệng Ngài. Ngài là Đấng tạo hóa đã thông đạt cho chúng ta tin mừng cứu chuộc rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Sách Tân Ước 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17. Ngài là quyền phép sáng tạo một đời mới trong chúng ta. Với năng lực sáng tạo của Chúa, chúng ta có thể có một đời sống mới tươi đẹp trong niềm vui bất tận trong sự sinh tồn của Ngài. Là thần nhân, Đức Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời hoàn toàn thánh khiết tuyệt đối. Đứng trước kẻ thù toan hại mạng sống của Ngài, Đức Chúa Giêsu đã thách thức rằng: trong các ngươi có ai bác ta thú tội được chăng? Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 8 câu 46. Họ đã không thể đối đáp được lời nào vì không tìm ra được một bằng chứng nào để tố cáo Chúa dù chỉ một lần thôi. Chính con người có quyền quy để phán quyết vụ án của Chúa phải công nhận rằng: ta không thấy người này có tội gì. Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn 23 câu 4. Dù trong mưu trước cám dỗ của ma quỷ để thử thách Chúa, và dù cho ma quỷ dùng kế quỷ quyệt đến đâu cũng không thể nào thao túng được lập trường và tinh thần của Chúa. Ngài bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng hề phạm tội. Thánh Kinh Tân Ước Hebrew đoạn 4 câu thứ 15. Ngài đã từng trải hết thảy những khó khăn, những thử thách ở đời, nay Ngài cảm thông được sự yếu đuối của chúng ta, sự nan giải của nhân loại. Đức Chúa Giêsu sống một cuộc đời chiến thắng tội lỗi, chiến thắng thử thách, đặng đổi lấy cuộc đời tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội thành tội lỗi vì chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta đời sống vô tội của Ngài để thế cho đời sống tội lỗi của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể trở nên vô tội, công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị có thể hỏi tôi, tại sao Đức Chúa Trời phải làm vậy? Thưa quý vị, chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Tình yêu là một động lực đã thúc đẩy Chúa, vì Chúa là tình yêu. Nếu quý vị đi trên đường gặp một người ăn xin, quần áo rách rưới, dơ bẩn, tả tơi, còn quần áo của quý vị thì lành lặn sạch sẽ, quý vị động lòng thương, đổi quần áo của quý vị với quần áo của người ăn xin kia, thì cũng một thể ấy. Khi Đức Chúa Trời nhìn thấy con loài người phạm tội, trở nên dơ bẩn, tiều tụy, tuyệt vọng, Ngài đầy tình thương, lấy sự thánh khiết của Ngài mà đổi lấy cái đời sống tội lỗi của chúng ta. Tiên tri Ê-sai đã tự thú rằng chúng ta hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng ta như áo nhóp, chúng ta thảy đều héo như lá, và tội ác của chúng ta như gió đùa mình đi. Song Ngài đã mặc cái áo cứu rỗi cho chúng ta, khoác áo choàng công bình cho chúng ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Thánh Kinh Cựu Ước Ê-sai 64 câu 6 và 61 câu 10. Là thần nhân, Đức Chúa Giêsu đã tình nguyện chết thế cho quý vị và tôi để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sử gia Phao-lô đã tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là kẻ có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 5 câu 8. Đọc sách vở hay báo chí hàng ngày, thỉnh thoảng chúng ta nghe và thấy những gương anh hùng sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì cớ kẻ khác. Như cách đây ít lâu, một nữ chiêu đã viên hàng không đã dũng cảm cứu sống nhiều hành khách trên một phi cơ bị phát hỏa, và chính mình cô chiêu đã viên đó phải bị phỏng nặng và chết. Gần đây hơn nữa, câu chuyện một em bé bị chết ngọt trong khói vì đã cố tâm cứu một đứa bé trai và một em bé gái, và cũng có lần bà mẹ kia chạy vào lửa để cứu con thơ của mình. Chúng ta rất khâm phục những vị anh hùng hy sinh, những dũng cảm, những từ tâm như vậy mà ta sinh lòng mến phục, vì họ đã xả thân vì cớ kẻ khác. Kẻ thọ ân cứu tử thì ghi ân muôn đời bậc ân nhân, cũng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu cứu thế là một vị đại anh hùng của nhân loại. Ngài đã xả thân vì mọi người, vì nhân thế. Ngài chết thế cho chúng sinh. Ta hãy nghe lời của Thánh Kinh minh chứng. Thông thường ít thấy ai chịu chết cho người công chính, kẻ hiền lương, nhưng dù sao nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta là người có tội thì Đấng cứu thế đã chịu chết thay cho chúng ta là người tội lỗi. Thánh Kinh Tân Ước Roma đoạn 5 câu 7 câu 8. Nhờ sự chết của Ngài mà chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu cứu thế Chúa chúng ta. Chúng ta lại nhận được sự ban cho khác nữa. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Roma đoạn 6 câu 23. Vì quý vị và tôi Chúa Giêsu đã chết thế cho chúng ta vì Ngài muốn ban cho chúng ta một cuộc đời phước hạnh, bình an và sự sống đời đời. Là thần nhân, Đấng Cứu Thế đã sống lại từ trong người chết. Có những vị giáo chủ chết đi, để lại cho đời những sự dạy dỗ cao cả và làm phấn khởi hàng triệu cuộc đời, nhưng họ không có quyền ban sự sống vì họ vẫn còn chết nằm trong mồ mả. Nhưng Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế hằng sống. Sau 3 ngày chôn trong mồ mả, Ngài đã sống lại và Ngài đã tuyên bố: vì ta đã sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Thánh Kinh Tân Ước gian đoạn 14 câu 19. Lời hứa của Chúa trên đây có hai ý nghĩa khác nhau. Người tín đồ thành tâm đặt niềm tin nơi Đấng Cứu Thế như một người bạn thủy chung, Đấng cứu giúp thần linh, Đấng dìu dắt thành tín. Ngài là Đấng Cứu Thế đã phục sinh, có quyền ban sự sống mới cho mọi người tin cậy Ngài. Và thứ hai là trong Chúa Giêsu phục sinh, ta có lời bảo đảm sẽ được sống lại từ trong mồ mả để hưởng sự sống bình an trong vĩnh cửu. Trong quyển Niên lịch Phật giáo năm Mậu Tuất do chùa Xá Lợi xuất bản, trang số 80 có ghi rằng: Đức Phật Thích Ca không phải là bậc ngoài nhân loại, mà chính là một con người có nhân cách cao thượng, mô phạm làm gương mẫu cho toàn thể nhân loại. Còn Đức Khổng Phụ Tử Vạn Thế Sư ở Á Đông tự nhận rằng: nếu bảo ta là thánh, là nhân thì ta không dám nhận, nhưng ta làm việc thánh, việc nhân không chán, dạy người không mỏi. Có thể nói ta như thế mà thôi. Các vị trên đây giàu từ bi, đạo đức uyên thâm, nhưng cũng chỉ là con người sống trong trần gian, không thoát khỏi công lệ của thiên nhiên, sanh lão bệnh tử. Nhưng Đấng Cứu Thế Giêsu là Đấng tạo dựng thiên nhiên và cai quản thiên nhiên. Ngài cầm quyền trên ma quỷ, trên tật bệnh, trên tử thần, và Ngài đã phục sinh là một chứng minh hùng hồn về quyền uy của Ngài. Chính Ngài đã xác nhận rằng: ta là đường đi, là lẽ thật và sự sống. Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Thánh Kinh Tân Ước Khải Huyền đoạn 1 câu 17. Là thần nhân, Đức Chúa Giêsu thường xuyên hiển linh để cứu giúp chúng sanh. Sau khi Đấng Christ phục sinh từ kẻ chết 40 ngày, Ngài đã ngự lên trời, nhưng Ngài luôn luôn có mặt với ta ở trần thế. Ngài quả quyết rằng: này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20. Chúng ta không có lý do nào chánh đáng để nghi ngờ về Ngài, chỉ sợ e rằng chúng ta không đủ lòng tin để nhận lãnh lời hứa của Chúa. Chúa thiết tha nhắn nhủ với chúng ta: ta sẽ chẳng lìa bỏ ngươi, chẳng xa ngươi đâu. Đấng Cứu Thế đã đi vào lịch sử trong không gian và trong một thời điểm, thì Ngài cũng có thể vượt không gian và thời gian để ôm ấp tất cả mọi người trong lịch sử. Sự chết và sự sống lại của Ngài chính là phương cách Ngài đã biến cải và đổi mới sự hiện diện của Ngài. Ngài phán: ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Thánh Kinh Tân Ước gian đoạn 14 câu 18-19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đã từng ôm ấp một hoài bão để được biết Đức Chúa Trời, thì hôm nay quý vị đã được biết Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu Thế. Ngài đã thể hiện Đức Chúa Trời trong sự hiển linh qua quyền phép sáng tạo vạn vật, qua sự kiện giáng trần mang thiên tính và nhân tính, sống một cuộc đời vô tội, bày tỏ tình thương và sự thông cảm tuyệt trần. Ngài đã bằng lòng chịu chết thay cho phàm nhân. Ngài đã phục sinh một cách khải hoàn. Ngài đã ngự lên trời, nhưng cũng hiển linh khắp mọi nơi và hằng cứu giúp mọi kẻ trong cậy Ngài. Một người cha kia đi xa nhà đã lâu, con trai của ông nhớ ông quá. Ngài đem ôm ấp mong muốn cha sớm về. Một hôm đứa con trai đứng ngắm nhìn đăm đăm cái bức tranh của người cha treo trên vách tường. Người mẹ trông thấy bèn hỏi: "Tại sao con nhìn đăm đăm tấm hình của cha con vậy?" Đứa bé nói như trong giấc mơ: "Con ước ao rằng được ba từ trong bức tranh bước ra." Vâng, thưa quý vị, đứa bé gái ấy đã diễn tả đúng cái ước mơ tha thiết nhất của con người đã từng ôm ấp, từng trải qua bao nhiêu thế đại. Con người nhìn xem Đức Chúa Trời trong thiên nhiên, trong tạo vật và trong kinh thánh. Và quả thật, Đức Chúa Trời đã từ trong bức tranh bước ra làm người mà tôi đã được Ngài ban ơn đã trình bày cho quý vị hôm nay. Tôi khuyên mời quý vị tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho chính mình, để cuộc đời quý vị không còn là một ước mơ mà thật có Chúa ngự trị trong tâm hồn của mình. Chúa đang gõ cửa lòng của quý vị. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.